về Phật học viện là nơi phát huy trên đạo. Để Phật học viện là người Phật giáo Việt Nam đường hoa tranh để ăn vui cho đời, lòng quy tha để hạnh phúc nơi nơi. Dù có nguy gian nan mà ta sống tiến, đúng theo đức tuệ đường đi.
Mô Di Đà Phật. Thưa chư tăng ni sinh viên, hôm trước chúng ta đã học mấy buổi trước về giới luật, thì cái phần đại cương chúng ta đi vô chi tiết là về cái thiên ba la di là được cái giới thứ nhất. Đại chúng nhớ cái giới thứ nhất không? Tại vì bốn giới căn bản nhất trong giới luật mà cái thiên thứ nhất này chúng ta học kỹ và giữ kỹ, tại cái thiên này đụng tới coi như mất hết, không còn gì gọi là tùy duyên. Nên cái thiên này đụng tới coi như tội tử hình, thành là ngày mai thầy cũng là có cuộc họp của thành hội trên cương vị tăng sự, thầy cũng phải ngồi xử tuyên án tử hình một vị. Tử hình có nghĩa tử hình trong đạo, đủ bằng chứng đã tuyên bố người đó là mất bản thể tùy duyên, phạm ba la di, cái này là không thể tha thứ được. Đại chúng nhớ, không thể gia giảm được. Thành cái này là chúng ta học rất kỹ, rất kỹ về cái phương diện đó để chúng ta giữ. Thì trong cái và nhắc lại cái cũ hồi xưa chúng ta học cái phần quan trọng á, là cái giới thinh văn với cái Bồ Tát nó khác nhau. Thinh văn tùy phạm tùy chế, nhớ chỗ này nên phạm đâu chế đó, nên phải trễ giới luật, trễ Phật Phật chế, trễ khi sau khi thành đạo 12 năm. Còn Bồ Tát giới thì Phật chế sau khi thành đạo 7 ngày là kinh Phạm Võng Bồ Tát giới được lắm một lượt với kinh Quan Nghiêm, nên không có là tùy phạm tùy chế. Thì về cái giới luật của thinh văn thì hôm trước thầy nhắc lại là có ba cái nhân tố Phật chế giới. Thứ nhất là những gì trở ngăn trên quả chứng, thứ hai những gì mất đoàn kết hòa hợp của tập thể, và thứ ba là gây sự chê bai của người thế gian. Ba nhân tố nên Phật nói giới. Trước khi Phật nói một điều giới cấm nào, Phật đều đưa ra vì 10 điều lợi ích Phật nói giới. Rồi có mấy cái đó thì nhắc sơ cho chúng ta học hết rồi phải không? Nào nhiếp thủ ưu tăng, linh tăng quan thử, lê hỷ minh tăng lan lạc, linh nhị tính và giả tính và vân vân đó. Đó là 10 điều lợi ích mà Đức Phật nói giới. Thì toàn bộ giới luật Đức Phật chia ra làm ba. Sau này những nhà kiết tập để cho chúng ta nắm toàn bộ những giới Phật chế ra, chia là 5 thiên và 7 thụ. Nào thiên mà gồm thiên ba la di, thiên tăng tàng, thiên ba vật đề, thứ tư ba là đề đề sơ ni, và thứ năm là lục kiết la. Và 7 tụ là thêm cái tụ thâu lan giá đằng sau thiên thứ hai là tăng tàng, thứ ba thâu lan giá, lục kiết la phân ra làm 2 ác cá giả thuyết, nên gồm có 7 tụ. Thì chúng ta đang học về cái thiên ba la di. Mà thiền ba la di thì tỳ kheo gồm 4 giới, tỳ kheo ni gồm 8 giới. Hôm trước chúng ta học rồi một giới thứ nhất là giới dâm, theo tùy phạm tùy chế, hay là nói về sự rồi lý mà Đức Phật chế giới dâm đầu. Thì trong cái bộ Ma Tăng Kỳ, Niệm Phật nói rất kỹ về cái thời gian địa điểm mà chế giới. Trong căn cứ vào Ma Tăng Kỳ cái giới thứ nhất này chỉ Ma Tăng Kỳ mới nói rõ về cái thời gian chế giới mà thôi. Về cái Ma Tăng Kỳ á, thì năm thứ 13 sau ngày Phật thành đạo, tất nhiên Phật thành đạo 12 năm rồi chưa nói giới, tới năm thứ 13 đó là nó thời gian cái năm là đó là cái nếu cái năm rồi nó cái ngày nửa tháng, nó nói cái tháng thì nửa tháng thứ năm của mùa đông, ngày là ngày thứ 12, giờ là xế trưa, khi bóng của một người đang ngồi trên đất bằng phân nửa. Đó là nói là cái thời gian giờ, ngày, tháng và năm. Đó là thấy trong bộ Ma Tăng Kỳ là nói về cái thời gian mà Phật chế giới. Thì trong cái giới thứ nhất này đại chúng nắm kỹ hết chưa? Hôm trước thầy nói rất kỹ về cái nguyên nhân mà phạm, phi thân mà phạm thì có 6 trường hợp mà nó phạm tội ba la di. Thứ nhất là bản thể tỳ kheo chưa mất, thì đã nói rồi là chúng ta thọ tỳ kheo như pháp. Còn nếu một vị mà đã phạm rồi thì không có bàn nữa, không có phạm nữa. Cái người đó đã phạm lần thứ nhất rồi thì người đó đâu còn là một tỳ kheo nữa. Thành ra trong chánh văn, người khi mà phạm cái thiên này thì giống như trước khi chưa thọ giới và sau khi phạm giới cũng vậy. Rồi trước khi thọ giới là mình chưa phải tỳ kheo, mà sau khi mình phạm rồi thì cũng không còn là tỳ kheo nữa. Bây giờ đó là đây là dành định tội cho những vị bản thể tỳ kheo còn là những người tỳ kheo như pháp. Thì hôm trước thầy có nói là có 5 loại tỳ kheo giả, 3 loại tỳ kheo thiệt. Tỳ kheo giả thì không nói rồi, nào là các tỳ kheo tương tự, tỳ kheo sinh tử, tỳ kheo khất cầu, tỳ kheo vân vân. Những tỳ kheo mà ôm mình bát ngoài mà xin hàng ngày đi đầu này đầu kia đó, tỳ kheo giả chứ không phải tỳ kheo thiệt. Nếu mà tỳ kheo thiệt thì giáo hội là ra thông báo là không có đi, không có xin, để mà tránh cái tình trạng họ lợi dụng vấn đề mà hình thức. Mà nếu để đi đúng với danh nghĩa mà đi khất thực chứ không phải là khất tiền, nhớ đi xin là thờ Phật là xin thức ăn chứ không phải vụ mà xin tiền. Còn bây giờ đi ngoài đường xin gì, đi xin tiền không giống xin sức ăn, nhớ cái chỗ này. Thành nó là họ lợi dụng vấn đề đó, nên giáo hội ra thông tư hợp tác với chính quyền là trừ cái tệ trạng đó. Đó là thành ra là tỳ kheo giả. Còn đây là tỳ kheo thiệt. Thầy nhắc lại tỳ kheo thiệt thì có 3 loại tỳ kheo. Một là phát yết sử tỳ kheo, thứ hai là thiện lai tỳ kheo, và thứ ba là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đó. Với tỳ kheo như là chúng ta đây phải bạch 4 lần, 3 lần lấy biểu quyết và 1 lần thưa bản thể tỳ kheo phát sinh khi đăng đàn thọ giới của túc. Thì là đó là nó tỳ kheo thiệt, mà chưa hẳn chúng ta đăng đàn thọ giới của túc là chúng ta đã đắc giới tỳ kheo nữa. Nếu giới sư không thanh tịnh, 10 vị giới sư chưa không thanh tịnh là tác pháp không đúng pháp, cũng bản thể tỳ kheo chưa phát sinh. Thành nói về cái bản thể tỳ kheo rất là khó, đại chúng rất là khó. Thành nó quý, nếu chúng ta thọ giới được như pháp rồi, thành tánh tỳ kheo rồi là quý vô cùng, cố gắng phải giữ. Thành trong luật mới nói rằng yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai đến lần thứ ba thì cung điện của ma dương bị chấn động, coi như là thành bản thể một tỳ kheo như pháp rồi. Tại vì bản thể tỳ kheo đó là thành tỳ kheo phá ác và bố ma, làm cho ma nó sợ, thành ra cung điện nó bị rúng động, coi như là nó mất dân của nó. Thành cái cương vị của một bản thể tỳ kheo ni là quá ư quan trọng và quá ư quý. Nó thành do đó Đức Phật khi mà trao cái bản thể tỳ kheo cho mình, hay là nó vô tác với thể, thì cái đồ quý như vậy thì Đức Phật đưa ra cái hàng rào liền để mà ngăn. Nó thành đưa cho hàng tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo 348 giới, là để bảo vệ cái của báo đừng cho giặc cướp nó xâm nhập. Nó thành là mình thấy rất là quan trọng. Nó thành là chúng ta không nên coi thường. Nó thì là có 6 cái trường hợp mà mất bản thể tỳ kheo. Đó là thứ nhất là tỳ kheo như pháp. Thứ hai là cố ý, tức có ý làm việc dâm, khởi cho tâm là có cái. Rồi thứ ba là đối với trong 3 loài người, phi nhân và súc sanh. Từ loài người cho đến súc sanh, nó trong luật nó tắt khoảng giữa rất nhiều. Nó thì coi như đối tượng là người và súc sanh. Thứ tư nữa là vào trong 3 nơi, 3 cửa đó, hay là nó 3 đường, là đại tiện, tiểu tiện và miệng. Nó thành là nếu mà tỳ kheo với tỳ kheo, chúng ta cũng lưu ý là tỳ kheo tỳ kheo vẫn phạm ba la di, tỳ kheo ni với tỳ kheo ni vẫn phạm ba la di, trong luật nó rõ ràng. Tại tỳ kheo 2 đường, tỳ kheo ni 3 đường, vào một trong 3 đường đó thành tỳ kheo ni vẫn với tỳ kheo ni vẫn phạm ba la di, chứ không phải là đối tượng khác phái mới là phạm. Nên tỳ kheo cũng vậy, tỳ kheo với tỳ kheo vẫn phạm ba la di. Nên đó là một trong 3 đường. Là thứ năm nữa là hai căn vào nhau bằng hạt mè, ha, bằng đầu lông. Là thứ sáu là có thọ lạc một trong 3 giai đoạn, cái đó là bị cưỡng bức dâm. Còn nếu mà không cưỡng bức, có ý dâm thì không có nói tới một trong 3 giai đoạn. Tại vì mình có cái ý dâm, hai căn vào nhau hạt mè là phạm ba la di. Thì đó là cái phạm tướng của ba la di. Còn nếu mà nhẹ hơn là phạm thâu lăng giá, là cái thiên thứ 3, cái tụ thứ 3 là thâu lăng giá này, là tiến hành mà căn chưa vào, hay là hành dâm nơi phi đạo. Phi đạo là không phải đường, mà không phải đường này là Đức Phật trong sớ giải cũng nêu rất rõ ràng. Ví dụ như tỳ kheo là hành dâm ở trong miệng bình, ở trong lỗ bùn, hay là trong cái kẹt cửa vân vân, những cái phần đó là không phải đường, gọi là phi đạo. Đạo và phi đạo, mà phi đạo đây là không phải ba cửa, nó gọi là phi đạo. Thì đó là phạm thâu lăng giá. Mà thâu lăng giá hôm trước thầy có nói là có 3, một là thượng phẩm, 2 trung phẩm, 3 là hạ phẩm. Mà thâu lăng giá có 2, một là độc đầu thông văn giá, thứ hai là tùng sân thâu lăng giá. Rồi có nhẹ hơn nữa là độc kiết la. Cái độc kiết la này là một cái thiên, hay là cái tụ mà nó nhẹ nhất, là không hội đủ những cái trường hợp ba la di và thâu lăng giá. Thí dụ như nó là kêu người khác làm nhưng họ không làm theo, vân vân. Còn trường hợp là không phạm á, là trước khi Phật chế giới này, hay là điên cuồng tâm loạn trước khi Phật chế giới thì không phạm. Nên là đạo Phật đâu có bắt tội là tu đề na. Tu đề na làm việc dâm, mà Phật không nói tu đề na phạm ba la di tại Phật chưa chế giới. Nhớ, từ lúc chế giới trở về sau mới được gọi là phạm. Thứ ba nữa là bị áp bức. Bị áp bức mà không có thọ lạc trong 3 giai đoạn thì coi như không phạm. đó là có những cái trường hợp khâm phạm thì cũng rất nhiều bên tỳ kheo, bên tỳ kheo ni, biểu trưng như tỳ kheo ni như liên quan sắc chẳng hạn, bị cưỡng bức, rồi hay là kim sắc nữ. Rồi bên tỳ kheo đó, một tỳ kheo ngủ trưa hoặc già là một tỳ kheo già ngồi phơi nắng ở dưới gốc cây, ha, vân vân. À, đó là nêu những cái trường hợp cho cái là Phật mà không phạm. Đó là cái giới thứ nhất. Trong cái giới thứ nhất này, quý thầy quý cô có ai mà hỏi là không? Có hỏi cái điểm nào mà không rõ, thầy sẽ nói thêm. Tại vì cái giới thứ nhất này chúng ta rất sợ. Trong bốn giới này mà chúng ta lưu ý nhiều nhất là cái giới thứ nhất. Khó giữ, đại chúng nhớ vậy. Nên thành cái giới này là cái giới nặng trong thiên ba la di mà chúng ta dễ phạm. Nếu chúng ta dễ giải thì dẫn đến phạm cái này. Nên thành những cái giới mà nhẹ hơn để dẫn đến cái phạm cái giới này thì trong thiên tăng tàng hay là ba vật đề hay là độc kiết la là nhẹ, mà những giới đó có trò xâm hối. Còn thiên này đụng tới, cái giới này đụng tới không cách gì mà nói nữa nha. À, không cách gì mà để nói thêm. Thì có trường hợp như là tăng già ma, không phải như trường hợp thiền la đề bị ma ba tuần rồi là hiện lên làm cái người nữ dễ ngồi thiền trong rừng. Trường hợp thiền la đề mà nó rõ chỗ này là nếu lỡ phạm không che giấu, không cách đêm mà ăn năn hối cải tột độ, Đức Phật phương tiện cho học hối trường hợp thiền la đề duy nhất thôi. Còn nếu chúng ta che giấu cách qua đêm thì không cách nào, nhớ không cách nào. À, đó là về cái giới thứ nhất. Qua cái giới thứ hai là cái giới mà chúng ta rất là khó nha. Rất khó vấn đề mà định tội phạm ba la di của tỳ kheo là cái giới trộm. Giới trộm á, chúng tôi cũng nghiên cứu rất nhiều, và bên Thinh Văn, bên Theravada, rồi bên những cái nước mà chuyên vấn đề giữ luật của Đại Thừa, của Thinh Văn mà thuộc về cái hướng của Đại Thừa. Nó ví dụ như cái giới trộm này mà thuộc về Bắc Truyền, chứ mình nói nó Bồ Tát giới. Bồ Tát giới thì cho sám hối với điều kiện thấy hậu tướng vân vân, cái đó để mình bàn sau. Còn giờ bàn về phạm vi của Thinh Văn thì căn cứ vào trong cái giới căn cái phần mà chánh ban mà Phật chế, là nếu một vị tỳ kheo nào phạm năm tiền, năm ma sa ca, năm ma sái thì phạm ba la di không thể cứu, thì cái văn nó vậy thôi. Còn nếu chúng ta phân tích năm ma sái là bao nhiêu, năm tiền là bao nhiêu, cả một vấn đề. Nếu là một cái người nghiên cứu luật và lại dạy luật và hành trì luật, chúng ta có chỗ này chúng ta rất là khó. Mà chúng ta có đi tham khảo những luật, những vị mà đang hành trì ở những nước nguyên thủy thì mỗi nước đưa ra mỗi cách. Rồi ở Bắc Truyền mà thuộc giới Thinh Văn cũng đưa ra mỗi cách. Tại vì căn cứ năm tiền mà Trung Quốc dịch thì cũng khó, những nhà làm luật ta cũng khó cái vấn đề này. Trước khi đi vào cái giới này thì cái chánh văn như vậy: tỳ kheo ni nào hoặc từ xóm làng hoặc từ rừng vắng lấy vật không cho với tâm trộm cắp, tùy theo sự không cho mà lấy, bị vua hoặc của đại hoặc vị đại thần hay vua hoặc bắt hoặc giết hoặc trói hoặc đuổi ra khỏi nước hoặc là khiển trách, ngươi là kẻ trộm, ngươi là kẻ ngu si, ngươi là không biết gì, thì kêu ấy phạm tội cực ác, không được ở chung. Đó là cái chánh văn là của cái giới này. Thì mình tìm hiểu cái giới này Đức Phật chế làm hai lần, là ở tụ lạc hay ở nơi A Lan Nhã, thì cái nơi vắng vẻ, về cái nếu mà nó tụ lạc căn cứ vào tướng phần á, tụ lạc có bốn loại tụ lạc. Thứ nhất là có tường rào xung quanh, tụ lạc là một cái làng nha, một cái thôn, một cái xóm vậy đó, gọi là tụ lạc, tất nhiên nơi có người ở. Còn trái ngược với tụ lạc là A Lan Nhã, tất nhiên cái nơi vắng vẻ không có người ở. Thì cái tụ lạc nó căn cứ vào tướng phần nó có bốn loại, là thứ nhất là có tường xung quanh bao bọc, thứ hai là có hàng rào bao bọc xung quanh giáp vòng, thứ ba là có tường mà không giáp, thứ tư có những lũy tre hay là rào mà không giáp, cũng gọi là tụ lạc. Đó là nói là tụ lạc tại chỗ cái làng, chỗ có người ở. Còn ở rừng, nơi vắng vẻ là nơi không có không có người ở, gọi là vắng vẻ, gọi là tụ lạc, hay nơi là nơi A Lan Nhã, hay nơi rừng vắng. Ha, thì tại sao trong này đề cập là nơi tụ lạc hơn nơi chỗ vắng vẻ? Thì tại vì cái duyên khởi này có hai lần mà hàng tỳ kheo trộm. Cái lần thứ nhất là trộm là đàn ni ca, trộm vua, trộm gỗ của vua Bình Sa. Và lần thứ hai nữa Phật kết thêm là một tỳ kheo trộm y của một người giặc thuê ở bờ suối. Nên đó là vắng và chỗ vắng và nơi có đông người, nên là đó là tụ lạc ở nơi vắng vẻ. Thì cái duyên khởi chính trong trong giới này chính là nó đề cập đến đàn ni ca. Khi mà Đức Phật ở Ma Kiệt Đà, ở Linh Thú ở Ma Kiệt Đà, ở thành Vương Xá, thì hàng tỳ kheo cũng rất đông, thì Đức Phật mới cho phép là hàng tỳ kheo nên tìm ở nơi chỗ nào vắng vẻ, có thể là cất am thất ở trong hang đá hay chỗ nào mà yên tĩnh để tọa thiền, để mà tu hành. Thì trong đó đàn ni ca mới tìm cái nơi vắng trong rừng, phía ở dưới chân núi sâu của núi Linh Thú, Kỳ Sà Quật á. Thì đàn ni ca mới làm một cái nhà, cái am tranh bằng cây cỏ đơn giản. Sáng ngày ôm mình bắt vào làng khất thực, trưa trở về thấy am tranh của mình không còn nữa, biến mất. Nhiều lần như vậy thì đàn ni ca nghĩ rằng ta xuất thân từ cái người thợ gốm. Tại vì đàn ni ca làm cái am tranh như vậy thì đi ở nhà những người hái củi, những người chăn bò, nó dở ra đem về làm củi nó trộm, thì về cái mất cái thất của mình, cái am đơn giản của mình mất đi, rồi phải làm lại. Làm lại thì phải kiếm cây, rồi kiếm tranh, kiếm lá này kia, nó cũng mất cái thời gian. Mà nhiều lần như vậy thì thấy khổ sở, đàn ni ca mới nghĩ rằng xuất thân mình là một cái con của cái ông thợ gốm. Mà ông thợ gốm thì biết làm gạch, làm ngói, tại sao giờ mình làm cái nhà bằng gạch ngói thì không ai dỡ lấy để làm gì nữa. Thì đàn ni ca mới là lấy là đất, lấy sình, mới là đun lên thành những cái viên gạch, rồi xây thành một cái nhà, cái am rất vừa ý, nó đẹp. Thì một hôm Đức Phật và hàng tỳ kheo trên núi Linh Thú đi xuống, thấy một cái nhà ai đỏ mà đẹp như vậy bằng gạch. Đức Phật mới hỏi hàng tỳ kheo cái nhà của ai mà đẹp vậy. Thì được hàng tỳ kheo trả lời là của tỳ kheo đàn ni ca. Hay là mới trình bày đàn ni ca khổ sở vì vấn đề làm những cái am tranh như vậy, bị những cái những người hái củi mà lấy mới làm như vậy. Thì Đức Phật kêu hàng tỳ kheo đập bỏ đi, phá vỡ cái am đỏ đó đi, A bằng gạch bằng ngói đó. Ha, thì Đức Phật khi mà đập bỏ rồi hàng thì kheo cái đập mà Đức Phật kêu hàng thì kheo đập bỏ rồi, Đức Phật mới nêu ra có những cái nguyên nhân mà tôi kêu đập bỏ là phá cái am này. Thứ nhất là ngoại đạo hay những người khác sẽ cười, nó là Sa Môn Cù Đàm còn sống như vậy, còn hiện đại mà đệ tử của ông ta đã sanh ra những pháp hữu lậu, tất nhiên là muốn những cái nhà tốt, những cái nhà đẹp mà có cái sở hữu như vậy thì sẽ chê bai. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là thiếu lòng từ ha. Tại một khi mà một cái vị tỳ kheo là chúng ta mà làm một viên gạch, một viên ngói như vậy, phải lấy đất nhồi bao nhiêu nước ha, rồi là có nước ở trong nó mới thành cái sình, cái là đất rồi mới là in lại. Đó là cũng chết một số vi trùng, côn trùng. Rồi khi mà lấy lá, lấy cây mà nung lên, đốt lên thì cũng chết một cái số côn trùng nữa. Nên thiếu lòng từ. Điều thứ hai Đức Phật cấm. Cái điều thứ ba là mất cái thời gian. Nếu làm như một cái nhà như vậy ít lắm tốn cả tuần lễ, thì cái thời gian nó dụng công của hàng tỳ kheo vậy nó mất đi. Điều thứ tư là bị cái tâm của mình dính mắc vào trong cái ngã sở. Mà cái điều liệu đó rất quan trọng. Nếu mà chúng ta là có một cái riêng của mình, cất một cái chùa, cất một cái am, cất một cái nhà mà công của mình như vậy, thì dường như dính mắc vào trong đó. Cái phòng của chúng ta mà ở nó thích rồi, trang trí nó vừa ý này kia nọ, không muốn ra, đi đâu cũng nhớ cái phòng, cái mà riêng của mình. Thành thường thường là nói làm sao chúng ta dính mắc một cái nào cũng là nó sai. Ví dụ như chúng ta đi đâu ở một khách sạn, mà trong phòng khách sạn ở một đêm hai đêm đó, mà khách sạn có nước có gì mình thấy không nghĩ gì hết, mà cái phòng của mình, cái nhà của mình hay là cái thất của mình răng nứt lo rồi là chúng nhớ, là cái ngã sở của mình nó dính mắc vào trong đó. Thành Đức Phật những cái lý do đó phải đập phá. Thì khi mà đoàn đi ca ô mình bát sáng ngày khất thực, trưa trở về thấy cái nhà, cái thất của mình bằng gạch ngói thành đống vụn. Đoàn đi ca mới hỏi nhà hàng tỳ kheo ở gần, ai phá nhà của tôi vậy? Thì hàng tỳ kheo nói rằng Đức Pháp Vương phá. Thì Đàn Ni Ca hiểu được ý Phật, nói Đức Pháp Vương phá cũng phải. Mình là Bồ Tát rồi đó nha, rồi đại chúng là không có gỡ dục nữa thì có đó sai. Câu thứ hai đó. Giới Bồ Tát và Thinh Văn bị mất giới khi nào? Thì cái giới của Thinh Văn và Bồ Tát nó mất giới, như nãy chúng ta học về cái giới. Nó từng giới một, ví dụ như cái giới dâm nó phạm những cái điều mà mất giới như nãy chúng ta đã học. Rồi cái giới trộm nó như đã nói là mất giới khi mà đủ những cái điều kiện là hàng tỳ kheo, cái giới mà là tỳ kheo không còn nó giới thinh văn á. Còn mất giới Bồ Tát thì có những phương diện mà bên Bồ Tát, ví dụ như nói giới sát thầy đề cập như giới sát của Thinh Văn cho dễ hiểu chút á, là nếu Thinh Văn giết người thai và tạo thai mất giới tỳ kheo, nó phạm ba la di mất giới tỳ kheo. Còn Bồ Tát giới là nếu mà tỳ kheo là giết cái loài bàn sanh phạm ba vật đề, giết chư thiên cái loại phi nhân phạm thâu lăng giá không mất giới, chỉ là loài người thai và tạo thai, đơn cử như cái giới sát sanh. Còn Bồ Tát giới nếu giết cái bậc, tại Bồ Tát giới chia làm cái là ba phẩm á, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Nếu mà giết cái bậc Ân Điền và Kỉnh Điền phạm tội nghịch, mất giới không cho sám hối. ân điền và kính điền. Kính điền là mình quỷ bán Phật hay làm Phật ra quyết, giết A La Hán, giết cha, giết mẹ, giết bổn sư của mình, đó phạm tội nghịch, không cho sám hối. Còn trung phẩm là giết người mất giới cho sám hối với Thái Hậu Tướng. Còn nếu giết cái loài bàn sanh hay là ruồi mũi cũng vẫn phạm Ba La Di Bồ Tát giới nhưng không mất giới. Nó có phần ra cái vấn đề là trong này nó hỏi là giới Bồ Tát và thinh văn bị mất giới khi nào, hay là Bồ Tát mới giới khi là chúng ta giết người là mất giới, nhưng mà cho Bồ Tát với điều kiện sám hối cho Thái Hậu Tướng, đó là Bồ Tát. Còn thinh văn thì mất giới nếu chúng ta phạm Ba La Di, giết người, thai và tạo thai, không có phương pháp sám hối. Còn cái giới dâm là khi hai căn vào nhau bằng hạt mè, mất giới của thinh văn. Cái giới trộm căn cứ vào trong luật tạng là khi là luật pháp kêu án tử hình. Nếu đại giọng ngữ thì người mình chưa chứng ngộ mà mình nói chứng ngộ, người kia nghe hiểu và tin, nó phạm Ba La Di là mất giới. Đó là cái từng giới một của hàng thinh văn á. À, còn Bồ Tát cũng nương vào thinh văn đó mà định tội, nhưng mà Bồ Tát có cái rộng hơn. À, dầu trong cái giới Bồ Tát chỉ có một thiên giới sát mà thôi, dầu từ ở trên là chư Phật cho đến cái loài nhỏ nhất nhất là nho vi trùng, nếu có tâm giết đều phạm Ba La Di, không có chia ra làm cái thiên tụ gì hết. Cái giới giết, dầu giết người phạm Ba La Di, có ác tâm giết con kiến vẫn phạm Ba La Di. Nên Bồ Tát giới chia làm ba phẩm thượng trung là hạ. Thế là lẽ sau thầy sẽ nói kỹ về cái phần Bồ Tát giới trong đó. Thế tại sao mà Bồ Tát giới chỉ có một thiên mà thinh văn gồm ba thiên và bốn tụ? Ba thiên là thiên là hai thiên và ba tụ. Thiên là gì? Bồ Tát giới nếu mà giết người, dầu mình có giết Phật, làm Phật ra quyết, cũng vẫn phạm cái tội tội Ba La Di giết, là tội sát giết người thôi. Có một giới Ba La Di phạm Ba La Di thôi. Còn giết tất cả những loài bằng sanh đều cái tội thứ hai, đó là tội thiên ba vật đề, hay là cái thiên ba vật đề, hay là cái tụ ba vật đề. Rồi nếu cái tụ giết thì thêm cái thâu lăng giá, là giết cái loại phi nhân hoặc giả là chư thiên. Đó là hai thiên và ba tụ của thinh văn. Còn Bồ Tát giới chỉ duy nhất có một thiên mà thôi. Dầu có giết người vẫn phạm Ba La Di, giết con muỗi cũng vẫn phạm Ba La Di. Tại vì Bồ Tát giới mới nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì tất cả chúng sanh đó đều là tương lai thành Phật. Nên mình có tâm mình giết con kiến, con kiến nó là Phật tương lai, nên dẫn kết tội Ba La Di nếu mình có tâm giết. Còn thinh văn không có. Thinh văn đối tượng là người, người là cái pháp khí. Từ cái loại người này là quý nhất. Tại vì khi mà thành Phật phải cũng là từ cái thân người, chứ không có Phật, cái thân mà chư thiên thành Phật được. Đại chúng nhớ, thành chỉ loài người mới này được thọ giới, chứ là chư thiên cũng không được thọ tỳ kheo giới. Rồi cái loại mà phi nhân, cái loại biến hóa cũng không được thọ giới. Như có lần là Long Dương, Long Dương coi như là quá biến hình ra là một cái nam tử để đi thọ tỳ kheo, nhưng phát hiện ra sau này là kêu là xả giới, coi như là không hoàng trở lại là rồng, không cho thọ cái giới tỳ kheo. Duy nhất là loài người mới được thọ giới tỳ kheo. Còn giới Bồ Tát nó khác hơn, rộng rãi hơn. Chẳng những loài người mà tất cả các loài nào, nếu ai hiểu được cái lời của pháp sư và nghe rõ được thọ giới và đắc giới, được gọi là giới thanh tịnh thứ nhất. Đó là cái Bồ Tát giới, loài nào thọ cũng được. Còn thinh văn hoàn toàn là chỉ là người mà thôi, chứ không có là tỳ kheo, không thể là cái loài khác thọ được. Nó khác nhau. Nếu Phật tử chỉ thọ nhị quy Phật và Pháp, không thọ quy tăng, thì có đắc giới thể cho tam quy ngũ giới hay không? Ta là tam quy thì phải là quy Phật, quy Pháp, quy tăng, chứ có nhị quy không, đâu có đâu có đắc cái giới thể mà tam quy được, là không có trọn vẹn, nó khuyết nha. Một vị sa di hay sa di ni có thể truyền tam quy ngũ giới được không? Được không? Được không? Được. Tại vì đây là người xuất gia, giờ là coi như là sa di, sa di ni là truyền ngũ giới được. Trong trường hợp trú xứ hay dùng đó chưa có tỳ kheo hay tỳ kheo ni, thì là mình phân ra hai giới. Nếu giới thinh văn bắt buộc có truyền có thọ, thì nếu mà giới thinh văn thì phải là có người xuất gia. Nếu có là tỳ kheo ni thì truyền, không có thì sa di ni cũng vẫn được truyền. Bên giới thinh văn không có tự thể thọ giới, đại chúng giới và không có tự thể thọ giới. Còn bên Bồ Tát giới, thọ giới nó có ba phẩm. Nếu thọ trước Phật và Bồ Tát thuộc về thượng phẩm. Nếu mà thọ trước hàng giới sư trung phẩm. Còn trăm dặm ngàn dặm không có pháp sư thì có thể tự thể thọ giới, đó là hạ phẩm. Đó là Bồ Tát giới, được quyền tự thể thọ giới. Còn thinh văn là không có cái giới này, không có mà có tự thể thọ giới. Đó là còn nếu mà cái Bồ Tát giới trong phạm vi trăm dặm ngàn dặm mà có pháp sư, không được quyền tự thể thọ giới. Nếu tự thể thọ giới thì cũng không đắc giới. Anh nhớ cho nè, đó là liên quan đến cái câu hỏi trong này. Thế thì chúng ta còn cái thời gian thì chúng ta học thêm cái một cái trong này. Có ai hỏi thêm nha, mà có ai hỏi đưa lên là thầy giải thích những câu hỏi luôn, chúng ta khỏi học những cái học cái bài mới. Anh cho hỏi thì những câu hỏi nó cũng rất hay nha, là triển khai cái sự học của mình. Hay như cái khóa mà cái khóa mà bồi dưỡng thì rồi thì dạy ta gần 800 tăng ni ở trên Quê Nghiêm á, là coi như là còn trên 150 câu hỏi chưa có trả lời của cái học viên mà để hỏi. Thì bây giờ là đòi hỏi thầy hỏi trực tiếp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Luật Sư, con có hai câu hỏi xin kính nhân trình lên Hòa Thượng để giải đáp thắc mắc cho con. Hòa Thượng biết là tạm tội Ba La Ni phải là sám hối được, nhưng mà bạn không nâng giá của Ba La Ni và căn hạ phương pháp có thể là sám hối, mà không nâng giá của Ba La Ni có thể sám hối được không? Và nếu mà phương pháp sám hối được thì như thế nào? Và cũng như vậy là không nâng giá của Tăng Tàng thì phương pháp sám hối như thế nào? Và câu hỏi thứ hai là trong kinh Nhân Di Ma Cật thì có thiên nhắc đấy tôn giả U Ba Ni là chỉ bậc đệ nhất, thì có hai vị tỳ kheo là một vị tỳ kheo ni lấn lấy vị tỳ kheo này vì buồn giàu đến nỗi mà vì phải tự tử, và là hai vị tỳ kheo này có đến tìm đến tôn giả U Ba Ni và cùng sự việc như vậy, thì tôn giả U Ba Ni là căn cứ vào theo toàn là tầm sắc ra một ngày. Và khi hai vị này đến gặp cư sĩ Di Ma Cật thì cư sĩ Di Ma Cật có chỉ cho phương pháp là sám hối và tổ chấn ở trong tâm, và trong kinh có ghi lại là sau một thời gian mà có được tu tập thì hai vị kheo này cũng muốn chứng đắc được thánh quả. Và nếu mà như vậy thì có cái tinh thần và lời hoạt
Thầy xin trả lời cái vấn đề này. Về cái ba la di với cái thinh văn thì con không cho sám hối. Thinh văn coi như bế tắc cái chỗ này, không cho sám hối. Trường hợp thiền na đề là phương tiện cho học hối tỳ kheo mà không kể vào trong túc số tăng. Nhớ, được ở sinh hoạt trong tăng nhưng mà không được kể trong túc số tăng. Nếu mà phạm thâu lăng giá chia làm ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, thì thâu lăng giá ví dụ như Ba La Di nói về cái giới dâm chẳng hạn, hai thân chạm nhau mà hai căn chưa vào phạm thượng phẩm thâu lăng giá, thì nếu mà thượng phẩm thâu lăng giá thì được sám hối. Sám hối giữa tăng, cái phương pháp sám hối thâu lăng giá thì nó rất là nhẹ, nó rất là nhẹ hơn của các tăng tà. Ha, thì cái lúc nào có thời gian để thầy nói kỹ về cái phương pháp mà sám hối, sám hối giữa tăng, nhưng mà thời gian rất ngắn. Ha, thì giữa tăng là giữa nhiều vị tỳ kheo, hay giữa đại tăng đó. Ha, rồi là nếu có phú tàn, có nó qua che giấu á, thì phải sám hối riêng ở chỗ phước phát lò. Còn trung phẩm thì nó nhẹ hơn. Trung phẩm thì bốn vị tỳ kheo, hạ phẩm thì có một vị tỳ kheo về cái thâu lăng giá. Còn nếu tăng tàn thì nếu mà phạm tỳ kheo 113 giới, tỳ kheo ni 117 giới, thì có che giấu phải hành biệt trụ. Hành biệt trụ phải là thời gian làm việc, trong một thời gian làm phải là thực hiện 8 điều để khỏi mất đêm. Mà để học cái thiên tăng tàng thì sẽ nó kỹ vấn đề đó. Thì sám hối nếu tỳ kheo thì có giấu, phải hành biệt trụ thời gian che giấu, rồi thêm 6 đêm mana đỏ, rồi 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để xuất tội. Còn tỳ kheo ni thì không có biệt trụ mà phải sám hối là hành 15 ngày đêm mana đỏa, rồi đủ 40 vị tỳ kheo giữa hai bộ tăng để sám hối. Đó là cái sự mà sám hối giữa thâu lăng giá và tăng tàng. Còn ở Bồ Tát giới thì cho sám hối dầu đó phạm Ba La Di. Thầy trả lời trường hợp mà hai tỳ kheo ở trong rừng, một vị phạm dâm nhà một vị phạm sát, hai vị này chạy lại U Ba Li hỏi tội, thì U Ba Li định tội tên cái tội tướng, tội tướng mà định tội làm phạm Ba La Di. Tại về phát hiện cái vị tỳ kheo này bị một cái cô gái tiều phu kia cưỡng bức, biết hai chuyện, biết chuyện này rồi phải không? Có hai vị tỳ kheo trong rừng làm bạn, vô trong rừng cất cái am tu trong đó. Còn một hôm có một tỳ kheo bệnh, một vị tỳ kheo bạn kia mới ôm bình bát đi khất thực, ra làng khất thực. Thì tỳ kheo bệnh ở nhà nằm một mình nửa buổi, có một cái cô gái đi hái củi đi ngang qua thấy tỳ kheo này khôi ngô, dục vọng khởi lên trên mình tỳ kheo bệnh là làm việc dâm. Tỳ kheo bạn ôm mình bác thất thực về, thấy về tức quá, rượt cô gái này chạy. Cô gái này chạy rớt xuống hố chết. Thì hai người, người phạm dâm, người phạm sát, mới đem việc này đi hỏi U Ba Li. U Ba Li căn cứ trong giới tướng, giới tướng để mà định tội là phạm Ba La Di. Thì hai vị này mới chạy lại ngày cư sĩ Duy Ba Cập. Duy Ba Cập mới là tội tánh giống không. Nhớ, tội tánh giống không. Thì trong giáo sám hối của Đại Thừa có đưa ra vấn hội vấn đề sám hối lý, sự và lý. Thì cái này Duy Ma Cật là cho sám hối với tinh thần của Đại Thừa, mà bây giờ thấy tội tướng giống không thấy khó lắm nha.
Nên bây giờ thường thường sám hối chúng ta đọc cái bài tội tùng tâm khởi tương tâm sám, tâm dược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không thị tắc danh di chân sám hối. Đó là cái bài sám hối của lý. Lý thành bên Bồ Tát giới đại thừa phân ra làm hai, lý và sự. Ha, thì thầy cũng gặp trường hợp này rất nhiều. Có nhiều vị tỳ kheo trình bày phạm như vậy. Ha, thì thầy mới là trả lời rằng là căn cứ vào thinh văn thì không có cái ngõ nào để mà cứu, không giờ cứu bằng cách của đại thừa. Qua cách của đại thừa cho phép, ngài cho phép với điều kiện trong kinh Phạm Vọng thấy hảo tướng. Ha, thì thinh văn bế tắc cái chỗ này, Bồ Tát giới đại thừa mở ra. Ha, thí dụ như là bên đại thừa nó là khi mà phạm tướng trọng bát trọng là cực ác thì trì bao nhiêu chú, tụng bao nhiêu lại bao nhiêu Phật rồi là gì đó chẳng hạn, thì nó hết tội. Thì cái này mở ra của đại thừa, nên ở trong bộ trùng trị ngài Trí Húc là mới nói là cái vị có người hỏi rằng nếu mà sám hối thấy hảo tướng, ví dụ một vị tỳ kheo phạm thinh văn phạm luôn Bồ Tát, ví dụ như nó phạm dâm, thinh văn cũng kết tội, Bồ Tát cũng kết tội, cái người đó thọ giới vừa thinh văn và Bồ Tát thì phạm giới thinh văn cũng vẫn phạm giới Bồ Tát, chứ không phải là cái phạm Bồ Tát không mà thinh văn không phạm, ha, phạm thinh văn không Bồ Tát không phạm thì phạm luôn hết như vậy. Mà tại sao thinh văn không cho sám hối thì bế tắc ở chỗ này, chạy qua Bồ Tát cho sám hối. Mà sám hối Bồ Tát mới tuyên bố rằng khi thấy hảo tướng thì cái tội đó người đó là hết tội. Thì ta mới hỏi nếu như vậy thì cái vị tỳ kheo đó thọ thấy hảo tướng như vậy, sám hối thấy hảo tướng được cái giới Bồ Tát như vậy còn được gọi là tỳ kheo Bồ Tát hay không? Nó thì ngài Trí Húc trong bộ trùng trị mới nói cái này Bồ Tát cho sám hối với thinh văn cho sám hối đâu mà nó được tỳ kheo. Tỳ kheo ta giúp ngay chỗ này. Thì Bồ Tát cho sám hối thì nói là Bồ Tát thôi chứ không gọi là tỳ kheo. Người ta mới hỏi gọi là được gọi là Sa Di Bồ Tát không? Ha, thì là bên trùng trị cũng nói là không, được vẫn gọi là Bồ Tát thôi chứ không Sa Di Bồ Tát, cũng không có tỳ kheo Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát cho sám hối và thinh văn không cho sám hối. Đó là cái hai cái trời này nó khác nhau. Ha, mà tại sao nó cũng là với cái tinh thần Phật dạy như vậy mà tỳ kheo không cho sám hối thinh văn mà tại sao Bồ Tát cho sám hối? Mình tiến luận như vậy. Thinh văn là giải quyết trong một cái đời này là ra khỏi sanh tử, đó là chứng A-la-hán. Còn nếu mà không chứng A-la-hán, không được A-la-hán thì thôi trở về hoàn cùng, trở về người thế gian. Nên tại vì nếu mình phạm như vậy không đi đến qua A-la-hán thì thôi trở về nhà làm như người thế tục, chứ không còn xài vô đâu nữa. Còn Bồ Tát thì làm cái nhân tố càng mỗi đời đó, mỗi càng thêm lên, đi lên nhiều đời như vậy đến một quả rất, trải qua rất nhiều cái thời gian và nhiều cái đời mà tu hành lên cái để quả Phật thì nó khác nhau. Còn thinh văn giải quyết dứt khoát trong một đời này chứng A-la-hán, nếu mà không chứng A-la-hán trở về thế tục, giang qua cho mà nó là nhiều đời như là có la lá thành là thinh văn dứt khoát phạm ba la di không chấp nhận cho sám hối. Nên mà đại chúng nhớ lấy cái phần đó để mà ha. Thì còn mấy câu hỏi bên trên giấy này để đây thầy trả lời. À, câu hỏi về tướng phạm nữ với nữ ba la di. Con đọc tướng phạm của giới tâm nhiễm xúc chạm, luật tứ phần ghi tâm nhiễm xúc chạm nam tử ba la di, nữ với nữ xúc chạm đột cắt la thôi, có một giới ba vật đề của tỳ kheo ni là ni cùng nhau vỗ cũng chỉ phạm bởi ba vật đề. Thì cái này thì nói là xúc chạm, nếu tỳ kheo ni xúc chạm với khác phái, hai bên có tâm ô nhiễm phạm gì? Phạm ba la di. Cái giới thứ năm là hai bên có nhiễm tâm xúc chạm nhau, hoặc nắm tay hoặc là là xoa, là bóp từ mí tóc cho đến đầu gối, nhớ những cái chỗ mẫn cảm. Thì khi mà để thầy dạy cái giới thứ 5, thứ 6 thì sẽ phân tích kỹ trong những cái phần đó. Thì trả lời trong phạm vi nữ với nữ ba la di, cái này là xúc chạm nhau, nhiễm tâm xúc chạm ha. Thì là tứ phần ghi tâm nhiễm xúc chạm nam tử thì phạm ba la di, mà nữ với nữ xúc chạm thì phạm độc kiết la. Nữ với nữ xúc chạm, nhưng mà cái này trong tứ phần ghi, trong cái bộ khác mới ghi là nặng hơn độc kiết la. Tại vì sao? Tại vì mình nữ với nữ, bây giờ mình phân tích á, cái chỗ này những nhà làm luật chưa có rõ ràng cái chỗ này. Mình bây giờ nói là thành học luật thì phải là phải phân tích luật, mà phải tân phân tích luật thì phải cố gắng để nghe nha. Phải cố gắng để nghe, có nghĩa rằng là nhiều người thích cùng phái chứ không phải là khác phái, có không? Nhiều, bây giờ nhiều lắm á, nam với nam, nữ với nữ, nhiều lắm. Thành là thầy khi mà nó truyền giới thì theo mấy cái đàn giới đưa cái này ra hỏi, nó BD giờ sao, cho thọ giới không? Thầy nói bây giờ trong luật nó BD, nó đủ luật căn, vậy giờ sao mà kiểm soát được người đó BD không BD? Nó khó. Mà bây giờ cái tình trạng nó rất là nhiều, phải nói rất nhiều trong thiền môn, nó nhiều người đề cập cái vấn đề này. Ông Phật nó đủ lục căn cho thọ, mà những người đó đâu có thiếu lục căn đâu mà không cho ta thọ nha. Thì Phật mới nói nam với nam vẫn phạm ba la di, thì coi như là họ thích nam chứ không thích nam nữ, nữ với nữ mà thích nữ chứ không thích nam. Thì cái xúc chạm của họ, ví dụ như người nam họ thích nam, xích xúc chạm người nam họ có sự thọ lạc không khác gì người nữ. Tại vì họ đâu không thích nữ, thì cái người khác họ thích nữ thì họ xúc chạm người nữ họ có cái thọ lạc. Còn giờ họ thích nam thì họ đụng chạm người nam thì thọ lạc không khác người nữ. Người nữ đối với người nữ cũng vậy. Thì cái vấn đề mà nó chạm đối tượng hai bên họ là đối là chạm mà có thọ lạc thì không thể kết độc kiết la, không thể kết trong tứ phần. Nói đại chúng nhớ chỗ này nha. Tứ phần thì nói nhẹ, tại vì cái tứ phần này hồi xưa Đức Phật kết tạo độc kiết la này á, là nó nhẹ cái vấn đề này. Mà tình trạng bây giờ là cùng phái họ cưới với nhau, mình thấy những cái nước Tây Phương họ cưới với nhau, thành vợ chồng với nhau hẳn hoi như vậy. Thì cái này không thể là cái tâm nhiễm trước, cái tâm cái thỏa lạc mà thỏa mãn cái dục vọng của họ thì không thể kết độc kiết la. Nữ với nữ mà chạm nhau, nam với nam chạm nhau không thể mà phạm độc kiết la, thì cái đó có thể nặng hơn. Thì cái trường hợp mà cách đây chúng ta 4-5 năm, mà trường hợp của cái ông ca sĩ gì, ca sĩ gì với cái ông thầy pháp gì đó, ca sĩ gì ha? Thì thầy thấy rằng là nếu căn cứ vào trong luật kết tội ông này tăng tàng là hoặc trả độc kiết la mà thôi, nam với nam xúc chạm, nhưng mà trong cái hành động của ổng lên trên mạng không thể chấp nhận. Nhớ, còn về cái mặt khác kết tội nặng. Hay chứ bây giờ nam nam xúc chạm đâu có gì đâu. Thì cái kỳ đó thầy Bủ, thầy cũng trả lời báo chí về cái vấn đề còn có cái vị này. Thì mình thấy căn cứ vào trong luật thì nhiều lắm là tăng tàn, mà cũng không có đến động mà tăng tàn. Thì cái này là tóm lại, nếu mà xúc chạm nhau nam với nam, nữ với nữ thì không thể kết tội độc kiết la như trong luật nói, có thể nặng hơn, có thể nặng hơn cái này. Tại vì có thỏa mãn, nó thỏa mãn dục tánh. Có một giới ba vật đề của tỳ kheo ni là ni cùng nhau dỗ cũng chỉ phạm độ ba vật đề. Thì cái này là cùng nhau dỗ cũng xúc chạm cũng có sự thọ lạc trong trọng. Thì cái này là để chừng học bên tỳ kheo ni thầy có thì giờ thầy sẽ phân tích kỹ về vấn đề này.
Thứ hai là con chưa được rõ trong mùa an cư tỳ kheo ni được ở ngoài giới bao nhiêu, có phải là theo luật tứ phần cho tỳ kheo ngoài giới 40 đêm. Thường thường trong luật đó là tỳ kheo ni ra ngoài cương giới chỉ có 7 đêm thôi nha. 40 đêm là dành cho tỳ kheo, ra ngoài cương giới 40 ngày được, còn tỳ kheo ni chỉ có 7 ngày thôi. Ngay trong 7 ngày thôi. Tại vì sao? Chỉ có lý do. Thế mà tỳ kheo ni thì cái vấn đề mà Phật sợ chỉ bảo vệ mạng nạn, mạng nạn và phạm hành nạn cho tỳ kheo ni, nên Phật hạn chế tối đa phải yếu ra khỏi cương giới, chỉ cho có 7 ngày mà thôi. Tỳ kheo được hoàn tục 7 lần, điều này được ghi ở trong bộ kinh bộ nào? Thì tỳ kheo trường hợp với tăng già ma thì ra vô 7 lần như vậy, dường như là có ghi ở trong bộ tứ phần hay nào, nhiều quá thầy cũng không có nhớ là trong cái bộ nào. Nhưng mà trường hợp tỳ kheo tăng già ma 7 lần được ra vô. Các trường hợp bị mất y khi đi vắng phải làm pháp gửi y cho ai? Nếu không có tỳ kheo ni thì gửi cho thức Soa Sa Di Ni cư sĩ có được hay không? Được. Nếu có tỳ kheo mình gửi cho tỳ kheo, có tỳ kheo ni gửi tỳ kheo ni, không có thì gửi thức Soa Mana Sa Di Ni, thậm chí không có ai mà gửi ông Phật lên mình thưa đây mà Phật mình gửi y thôi, nha, cũng vẫn được. Các trường hợp như trường hợp thủ dâm có phạm Ba La Di không? Các trường hợp phạm và không phạm xin hòa thượng cho chúng con là rõ. Thì nếu mà thủ dâm á nha, tỳ kheo ni và tỳ kheo là phạm tăng tạng, nó lên đây tỳ kheo là phạm tăng tạng, nó thủ dâm phạm tăng tạng cái giới thứ nhất của tỳ kheo, mà tỳ kheo ni gì có là cũng vẫn phạm tăng tạng thôi chứ không phải phạm Ba La Di. Hay nhớ không, có là trong này có phạm Ba La Di không? Thì không có Ba La Di thì không có phạm ở trong này, chỉ là tăng tạng mà thôi. Nếu mình có cái ý mà nó dâm dục nó như vậy. Vậy thôi nha, coi như hết giờ. Những cái mà câu hỏi này đại chúng nên có cái hỏi là cái mình học. Nhớ biên ra chỗ nào hay là gì đó thắc mắc trong, nhất là trong cái đời sống tu hành của mình liên quan giới luật á, đại chúng cứ hỏi rồi thầy trong cái đó là triển khai những cái mà liên quan rất nhiều. Đôi khi mình học văn tự trong cái giới luật thì mình thấy nó xa vời đối với mình chẳng hạn. Còn đó những câu hỏi mà thực tế, như nãy thầy nói ở trên kia thầy còn 150 câu hỏi mà chưa có trả lời cho họ được, không có thời giờ, để cái khóa mà tiếp tục sau thì mới được trả lời vấn đề đó. Rồi ai thôi giờ chúng ta thấy hết giờ rồi, hồi hướng nè.